Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một cái tờ giấy mà viết nói rằng là tôi tình nguyện là tôi là cha của đứa bé này, nó có hiệu lực giống như là một cái lệnh tòa đã được đặt xuống nói rằng là cái người cày là người cha của đứa bé này, điều khoản gia đình 7573. Nhưng mà cái tờ giấy tình nguyện ký vào nói tôi là cha của đứa bé này có thể sẽ được bãi qua một bên nếu tòa có bằng chứng cho thấy rằng dưới cái sự thử máu, cái đứa bé này không phải là con của cái người cha đã tình nguyện ký tờ giấy nói tôi là cha của đứa bé này. Tại sao cái việc này nó lại xảy ra mà nó trở thành một cái hồ sơ đi qua khá nhiều năm để cuối cùng tòa sơ thẩm quyết định người cha có huyết thống là người cha của đứa bé và người cha đã tình nguyện ký tờ giấy nói tôi là cha của đứa bé này và người mẹ ruột của đứa bé này kháng cáo. Hai cái người này biết nhau cũng khá lâu rồi, tôi coi họ biết nhau xin lỗi quý vị bao nhiêu năm trời, mãi từ đầu thế kỷ 2000 xin lỗi quý vị, mãi từ đầu năm 2000, hai cái anh chị này gặp nhau, biết nhau và yêu thương nhau. Nhưng mà một thời gian sau thì cái anh ấy có vợ và anh có mấy đứa con với cái người vợ này. Còn cái chị này thì có một người bồ mới. Nhưng rồi một thời gian sau đó hai người này lại gặp nhau và họ có liên hệ mật thiết với nhau. Sau cái buổi liên hệ đó thì chị này chị biết rằng là chị đã mang thai trong khi chị sinh sống với một người đàn ông khác. Và sau khi chị mang thai thì chị mới nói với cái anh này rằng là phải đi thử máu để xem rằng là cái đứa bé mà chị đang mong trong bụng đó là con của ai, của cái anh này hoặc là của cái người chị đang sống với người đó. Thì sau khi thử máu được có kết quả thì việc thử máu này chứng nhận anh này là cha của cái đứa bé. Nhưng anh này anh nói chuyện này không thể xảy ra được, có thể người ta làm sai. Và anh ấy nói rằng là cũng không thể người xảy ra được, tại vì anh ấy đã có cuộc phẫu thuật và không thể nào có con được nữa. Và anh ấy cũng cố gắng nói chuyện với cái cô này trong một vài tháng kế tiếp đó để hỏi rằng là cô ta như thế nào, đứa bé như thế nào, ăn uống như thế nào, có cần anh ta giúp đỡ gì không. Rồi một thời gian ngắn sau thì cô này cố ý đổi số điện thoại, lấy dĩ nhiên rồi, tại vì cô ấy không muốn cho cái anh này còn tiếp tục liên hệ với cô ta nữa. Nhưng hai người đã nói chuyện với nhau là cần phải làm gì và cần phải giải quyết như thế nào. Đến ngày đến tháng thì đứa bé này được sinh ra cái người mà cô này cố sống với nghĩ rằng là anh ta là cha của đứa bé này. Và trên cái khai sinh thì đặt tên anh ta là cha của cái đứa bé này. Và người mẹ là mẹ của cái đứa bé này. Hai người ký những giấy tờ cần thiết chứng nhận là anh này là cha huyết thống của cái đứa bé. Và người mẹ ký một tờ giấy chứng nhận là cái người ký cái tờ giấy chứng nhận này là cha của đứa bé chỉ có một cái câu trả lời. Đó là anh này anh là cha của đứa bé. Và cậu bé này sinh ra và lớn lên trong gia đình của cô này và cái anh đang sống với cái cô này. Khi cái người bồ của cái cô này là cái người cha về huyết thống đó của cái đứa bé này cố gắng liên lạc với anh này thì xin lỗi, cố gắng liên lạc với cô này thì không liên lạc được, cũng tìm đủ mọi phương cách để mà liên lạc với cô này nhưng mà cô này cố không muốn nói chuyện và tiếp xúc hay là liên hệ với cái anh này nữa. Một vài tháng sau khi cái đứa bé được sinh ra thì anh này anh ấy biết được rằng là đứa bé này của anh ấy, con của anh ấy được sinh ra từ cái người vợ của anh ta. Và anh ta đặt đơn vào tòa, xin tòa thẩm định cho anh ấy là cha của đứa bé này. Và sau khi hai người, mẹ và người bồ của cái cô này sống với cái đứa con này, và đứa con này được sinh ra thì anh bồ của cái cô này biết được rằng là cái đứa bé này không phải là con của anh ta mà lại biết được từ cái miệng của cái người vợ của cái anh kia. Đây giống như là vở kịch đấy phải không thưa quý vị? Nó y như cái vở kịch vậy. Và anh này anh ấy cái người nuôi cái đứa bé này nói nếu tôi biết nó không phải là con tôi không có ký cái giấy tờ nói tôi là cha của nó đâu. Không, anh ta nói như vậy mà. Anh ta nói là nếu mà như vậy thì tôi sẽ chờ đến khi nó sinh ra rồi thì tôi sẽ làm bài thử máu là xem là nó phải con tôi trước khi tôi ký giấy tờ này. Và anh cái người cha huyết thống đó đặt đơn vào tòa xin tòa thẩm định tôi là cha của đứa bé này và tôi muốn có cái quyền được chăm con, được thăm nuôi con. Sau cái buổi tòa đầu tiên thì cái người cha huyết thống của đứa bé này biết biết được là anh ta là cha của cái đứa bé và người mẹ cũng biết và anh ta nói với tòa là người mẹ biết và người mẹ không nói ra cái việc này là sai. Và người mẹ nói không, cái người cha của đứa bé này là cái người đang sống với tôi đấy. Cái người đó đã sống với tôi bao nhiêu tháng năm trời trước khi đứa bé sinh ra, sau khi đứa bé sinh ra. Tòa ra lệnh làm một bài thử DNA. Bài thử DNA với người cha huyết thống và người cha nuôi đứa bé này đang sống với người mẹ này. Và cuối cùng thì tòa nói rằng là cái anh mà là cha huyết thống anh ấy có vị trí để đưa cái hồ sơ này vào tòa để yêu cầu tòa giải quyết cái việc này. Quý vị thấy đó, đây là những cái phức tạp trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà tòa đã ra lệnh như thế này và những điều luật đã được đặt ra như vậy thì chúng ta có vượt qua được những gì mà chúng ta muốn nó xảy ra hay không? Và chánh án ở trên tòa ra lệnh cho người mẹ phải để cho người cha có huyết thống này chăm sóc và thăm viếng cái đứa con này. Cái lạ lùng là cái người mẹ này và cái người bồ của cô ta, tức là người cha nuôi của cái đứa bé này, đã có một buổi đám cưới sau khi cái chuyện này nó đang xảy ra. Và sau đó thì tòa ra lệnh là chỉ định một người luật sư để đại diện cho cái đứa bé này. Và cái đứa bé này nó cũng có những cái đòi hỏi, những cái quyền dưới luật để nó được cái sự bảo vệ. Cái người luật sư của đứa bé này bắt đầu phỏng vấn người cha, người mẹ và cái người bố nuôi. Quý vị biết ở trong những cái hồ sơ khác thì chúng ta đã được nghe là nếu mà một người bước trước mặt mọi người nói tôi là cha của đứa bé thì cái người đó được coi như là cha của đứa bé. Trong khi cái ông này, ông là người đã sản xuất ra, đưa ra cái sản phẩm là đưa ra cái đứa bé này thì ông lại không có quyền hạn gì hết. Mà vì vậy mà ông mới đặt giấy tờ vào tòa, yêu cầu tòa phải xử và thẩm định ông ấy là cha của cái đứa bé này. Và quý vị biết họ đi qua không biết bao nhiêu buổi xử, bao nhiêu buổi điều trần trước chánh án. Và chánh án ra lệnh họ phải làm những cái bài thử DNA để thẩm định người nào thật sự là cha huyết thống của cái đứa bé này. Trong những cái thời gian đó thì cả hai bên đều nói chuyện và đều quyết định là họ sẽ đến chỗ hòa giải và sẽ như thế này như thế kia. Nhưng rồi cái người mẹ này đổi ý và lại phải đưa vào tòa, lại phải xử. Cuối cùng thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm quyết định với cái bài DNA đó, với những cái lời khai đó, với những cái bằng chứng đó cho thấy rằng là cái người người mẹ này đã không làm đúng với những sự thật đã được xảy ra. Người mẹ này đã lừa dối người cha nuôi, người cha ruột, lừa dối cả tòa. Để mà rồi cuối cùng, tại vì vì lý do nào hay lý do này hay lý do khác, bà ta muốn không muốn cho cái người cha có huyết thống này làm cha của cái đứa bé đó. Và cái người người cha huyết thống này đã không muốn tạo ra những cái hoạt cảnh, và anh ta thưa với tòa là anh ta đã cố gắng tìm và nói chuyện với cái người mẹ ruột này. Anh ta không muốn tới nhà cô này để mà bắt đầu những cái sự xung đột không cần thiết. Anh ta cũng gửi thư cho cái người mẹ này, nhưng người mẹ này đã gửi thư trả lại. Và anh ta rất muốn có cái cơ hội để biết con anh ta và để nuôi nấng dạy dỗ cái người con này. Cuối cùng thì chánh án ở trên tòa phải quyết định như thế nào đây? Hai người cha bước vào tòa, cả hai người, một người nói tôi là cha huyết thống của đứa bé, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp con tôi, chưa bao giờ nuôi con tôi. Một người cha thì lúc nào cũng đưa đứa bé ra trước mặt mọi người nói nó là con của tôi và lại ký cả cái tờ giấy nói tôi là cha của nó và tên của ông ta trên cái khai sinh là cha của cái đứa bé. Chánh án ở trên tòa coi hai người cha này đều là cha của đứa bé này dưới cái điều khoản 7611 phụ điều khoản D. Và dưới cái điều khoản đó, điều khoản luật này nói một người được coi như là người cha tự nhiên nếu cái người cha này nhận đứa con vào nhà của ông ta và nói với mọi người ông ta là cha của đứa bé này thì người đó là người cha của đứa bé. Và vì vậy, cái người mà có cái đứa bé này trong nhà của ông ta bao nhiêu tháng trời nay, người đó đủ điều kiện để nói là cha của đứa bé này. Nhưng mà tòa nói, nhưng mà cái ông cha huyết thống, ông cũng là cha của đứa bé nữa. Ông là cha của đứa bé là tại vì là thứ nhất là ông ấy là cái tinh trùng sinh ra cái đứa bé này. DNA đưa ra cái sự thật như vậy mà đâu thay đổi được, đúng không? À, mặc dù ông ta không có liên quan đến cái cuộc sống của đứa bé này, nhưng mà ông ta đã cố gắng làm tất cả mọi việc để có sự liên hệ đó. Nhưng người mẹ này đã ngăn chặn ông ta, không cho ông ta làm việc đó. Chánh án ở trên tòa nói, nếu cái quyền của một người căn bản, cái quyền căn bản của một người mà bị từ chối làm cha của một người con này mà bị phá hủy thì còn gì để mà có thể nói đến vấn đề công bằng với pháp luật. Người mẹ này đã ngăn chặn ông này không cho ông có cái sự liên hệ cha con trong cuộc sống này. Và người mẹ này đã quyết định ai là người cha của đứa bé theo như ý của bà ta muốn. Đó không phải là cái phương cách làm việc. Và chánh án ở trên tòa nói, luật cũng không có bãi bỏ, phá hủy đi cái sự liên hệ huyết thống giữa cha con. Khi cái người cha này muốn được làm cái chức vụ cha của cái đứa bé này, nhưng đã không thể nào làm được việc này vì cái sự ngăn chặn của cái người mẹ này. Và vì vậy, chánh án ở trên tòa đã đưa ra cái quyết định là cái người cha của đứa bé này là cái người cha huyết thống. Cái người cha huyết thống. Còn cái người ký giấy tờ nói tôi là cha đứa bé này phải bãi có một bên, phải để có một bên, không được coi như là cái người này là cha của cái đứa bé. Người mẹ và cái người cha nuôi của đứa bé này kháng cáo. Họ nói như vậy. Họ nói rằng là cái người cha huyết thống này không có vị trí để mà đưa hồ sơ vào tòa. Và tòa đã quyết định sai. Khi tòa đã bãi cái tờ giấy cái ông cha nuôi cái đứa bé này đặt qua một bên và không cho ông làm người cha của đứa bé này nữa. Nhưng chánh án ở tòa kháng cáo đã đưa ra những cái lời tranh trình bày diễn giải và nói rằng là cái người cha huyết thống này là người cha có được cái quyền với cái người con của ông ta. Bởi vì khi ông ta và cái cô này đi thử máu và cô này cô biết ông ấy là cha của đứa bé này từ khi trước khi cái đứa bé này được sinh ra, và chính cô ta là cái người đề nghị đi làm cái việc thử máu này. Mặc dù ông ta đã có cái cuộc phẫu thuật để không thể nào có được người con, có người con nữa, nhưng ông ta là cái người đã chia sẻ cái huyết thống này với cái đứa bé này. Mà vì vậy ông ta là người cha của cái đứa bé này. Và vì thế chánh án ở tòa kháng cáo đã đồng ý với chánh án ở tòa sơ thẩm là bãi cái tờ giấy cái người cha nuôi này đã ký nói là tôi là cha đứa bé này qua một bên. Mặc dù dưới luật cái tờ giấy đó nó có hiệu lực như là cái người con này là con của ông ta thật sự. Chánh án nói đứa bé này nó rất là may mắn, nó có cả hai gia đình đều thương yêu nó. Chánh án cũng sẽ coi cái người cha nuôi này là cha của đứa bé, nhưng trước mặt pháp luật, cái người cha có huyết thống là người cha có cái quyền với cái đứa bé này hơn là người cha đã nuôi nó. Và vì thế, họ đã quyết định, tòa kháng cáo đã quyết định cho cái người cha huyết thống này có cái quyền với cái đứa bé này. Và quý vị biết không, cái người mẹ này và cái người cha nuôi này kháng cáo lên tòa tối cao pháp viện ở California này, nhưng họ bị từ chối, hồ sơ không được thụ lý. Trong quá khứ thì khá nhiều người cha của những người con được sinh ra đã từ chối hay là đã không muốn cho tòa biết mình là cha bởi vì họ sợ cái sự phải cấp dưỡng con, chứ không phải là bởi vì họ nghĩ rằng là nếu họ không được biết đến hay tòa không tìm được họ thì họ không phải cấp dưỡng cho đứa con này. Trong khi chúng ta thấy cái mặt kia là những người cha cũng muốn có những cái quyền hạn với những người con và cũng muốn có được cái sự thương yêu cái người con mình đã sinh ra. Khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những việc liên quan đến di trú như làm công dân Hoa Kỳ, quý vị nếu có cái đã đủ cơ hội, đã đủ điều kiện, quý vị cần phải làm công dân Hoa Kỳ đi. Vì công dân Hoa Kỳ mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái phúc lợi. Hoặc là quý vị bảo lãnh cho gia đình và người thân của chúng ta đi. Có nhiều người Từ chối không muốn được bảo lãnh là bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu. Nhưng mà quý vị có biết không, chúng ta quay qua nó đã hết 10 năm rồi, cho nên thời gian nó không lâu đâu. Và vì vậy chúng ta nên bắt đầu một cái hồ sơ bảo lãnh cho gia đình và người thân, để các con các cháu có cơ hội tiến thân trong một cường quốc mà chúng ta đang được sinh sống đây này. Rồi có những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, ly thân, chia tài sản, cấp dưỡng con, rồi những việc liên quan đến luật tài sản, làm living trust, những vấn đề về probate, những cái việc mà chúng ta cần phải giải quyết cho cái tài sản của mình đang có. Vấn đề về ủy thác, những vấn đề về di chúc, những việc liên quan đến luật tai nạn xe, những việc liên quan đến luật tố tụng, những việc liên quan đến luật hình sự. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về hình sự, dân sự luôn luôn sẵn sàng đón cho quý vị và mong mỏi được giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại miễn tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả có thêm một ngày mới bình an.
Chứa chan tình thương, hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Trường xưa yên bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau phút đầu giờ như nước trôi qua cây. Nhớ sao ngồi rằng thông tin đưa chúng mình một lần
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.